trong sự phân loại ba nhánh của suy nghĩ chân chánh. Theo sau là những tư tưởng về thiện và vô hại. Chúng tương ưng với Metta và Karuna, tức từ, và Bi, trong bốn trạng thái cao cả, hay tứ vô lượng tâm, Brahma Vihara. Metta và Karuna, từ và Bi, là hai trạng thái hoàn hảo của tâm đưa đến đời sống cao cả. Chúng xóa tan sự vị kỷ, bất hòa, và làm tăng lòng vị tha, đoàn kết và tình huynh đệ. Đó là những tư tưởng để tu tập, hướng về mọi chúng sinh không phân biệt chủng tộc, giai cấp, màu da, cộng đồng, tín ngưỡng, đông hay tây, và do đó được biết đến như là những trạng thái không biên giới, bởi chúng không có giới hạn, không hạn chế vào những chỗ cách biệt với mọi người. Chúng bao dung mọi chúng sinh không chút thiên vị hay phân đẳng cấp theo thứ hạng, tính chất, địa vị, năng lực, học thức, giá trị, vân vân là những điều làm chia rẽ con người. Trái lại, chúng đem an lạc đến cho mọi loài chúng sinh. Như các kinh sách đã chỉ rõ, từ bi có thể được tu tập không phải chỉ như một đường lối cư xử đối với con người, mà còn là một đề mục thiền quán được biết đến như là sự tu tập thiền quán về tứ vô lượng tâm, từ bi quán. Khi được tu tập một cách nhiệt thành và đúng phương pháp, chúng dẫn hành giả đến những giai đoạn cao hơn trong việc phát triển tâm thức, tức jhana, thiền định miên mật. Khi khích lệ cho La Hầu La, Đức Phật dạy: Này La Hầu La, hãy tu tập quán chiếu về tâm từ. Vì có tu tập về tâm từ, sự sân hận mới được xóa bỏ. Này La Hầu La, hãy tu tập quán chiếu về tâm bi. Vì do tu tập bi tâm, sự tai hại và ác độc được xóa bỏ. Như vậy, rõ ràng là từ bi đối lập một cách tuyệt đối với sân hận và độc ác. Ác tâm hay sân hận, giống như dục lạc, cũng được gây ra do các căn gặp gỡ các trần. Khi mắt một người tiếp xúc với vật nhìn thấy mà theo cách nghĩ của người đó là không hay, không thích thú, lúc đó sự phản kháng khởi lên nếu người đó không thực tập sự minh sát có phương pháp. Cũng như vậy, đối với tai và thanh trần, mũi và hương trần, lưỡi và vị trần, thân và xúc trần, tâm và pháp trần, ngay cả những điều làm cho dễ chịu, dù hữu tình hay vô tình, đem lại cho con người niềm vui lớn lao, cũng có thể gây ra sự ghét bỏ và sân nhuế. Chẳng hạn, một người ve vãn một người mà họ yêu thương và nuôi dưỡng những tư tưởng luyến ái, mà nếu người được thương yêu đó không tỏ ra tình cảm giống như vậy hay cư xử hoàn toàn ngược lại với sự mong đợi, họ sẽ khởi lên sự oán giận. Lúc đó, nếu họ không tu tập sự minh sát có phương pháp, nếu họ không khôn ngoan, họ có thể cư xử một cách điên rồ, và cách cư xử của họ có thể dẫn đến thảm họa, ngay cả việc giết người hay tự tử đều có thể xảy ra. Đó là mối nguy hiểm của những loại phiền não này. Đây là một ví dụ điển hình cho thấy rõ bản chất của những tư tưởng tà vại, Mitra Samkapa, và cách mà chúng vận hành gây bất lợi cho người chấp thủ. Trong trường hợp này, sự tham ái nhục dục, tức dục vọng không được kiểm soát, có thể dẫn đến sân hận cao độ, đưa đến sự làm tổn thương, làm hại và bạo hành, kết thúc bằng sự chết chóc, buồn phiền và bi lụy. Kẻ thù hại kẻ thù, kẻ sân hại kẻ sân, tâm niệm kẻ xấu ác, tự hại mình hơn hết. Pháp Cú 42. Về vấn đề này thật là thú vị khi để ý đến câu nói sau đây của Aryadeva, Thánh Đề Bà. Cùng một sự việc mà đối với người này thì đưa đến thân ái, đối với người kia sinh ra thù hận, nơi một người khác sinh ra vọng tưởng. Như vậy, trần cảnh không có một ý nghĩa cố hữu nào. Người đời nuôi dưỡng những tư tưởng xấu ác tà vậy là một điều tự nhiên. Tham ái ngấm vào tâm thức không được tu tập như mưa thấm vào căn nhà lợp tranh rách nát. Pháp Cú 13. Phiền não của con người đang gây nhiễu loạn. Lòng tham của kẻ mù quáng đã mang đến sân hận và những đau khổ khác. Kẻ thù của toàn thế giới là lòng tham. Nó đưa đến mọi cái xấu ác cho chúng sinh. Lòng tham này khi bị ngăn trở bởi những nguyên nhân nào đó sẽ biến thành sự phẫn nộ. Cho nên chúng ta nên cố gắng tu tập và mở ra những tư duy chân chính tốt đẹp, những khả năng vô tận ngủ ngầm nơi bản tánh con người. Để làm được điều này, người ta cần tu tập định, samadhi, sikha. Chính do sự tu tập dần dần mà con người có thể kiểm soát được tâm thức và chế ngự nó, không bị nô lệ hay ở dưới sự thống trị của nó. Với sự tu tập tâm như thế, người ta có thể giải thoát chính mình ra khỏi ảnh hưởng của trần cảnh. Như vậy, bằng sự tu tập trong giới hạnh, phát triển sự định tĩnh và dưới ánh sáng của chân lý, bậc thức giả qua đời đúng lúc và người ta có thể thực sự nói về vị ấy như sau. Người tự thắng mình là chiến sĩ oanh liệt nhất. Pháp Cú 103. Kẻ thắng sinh thù địch, kẻ bại sống đau khổ, an lạc trong hạnh phúc, chẳng màng tới thắng bại. Pháp Cú 201.
Metta, tâm từ, là một thuật ngữ phổ biến nơi những người theo đạo Phật mà không có một từ tiếng Anh hay Việt nào tương đương mang ý nghĩa chính xác của nó. Những từ ngữ dịch thuật được ưa dùng là tình thân thiện, lòng nhân từ, thiện ý, tình thương bao dung, lòng triều mến. Tâm từ là lòng ước muốn sự an lạc và hạnh phúc cho mọi chúng sinh, không có hạn cuộc bất kỳ ai. Nó có đặc tính của một người bạn nhân từ. Kẻ thù trực tiếp của nó là sân nhuế, trong khi kẻ thù gián tiếp hay được ngụy trang là tình yêu nhục dục hay dục tình ích kỷ, hoàn toàn trái ngược với tâm từ. Thứ tình yêu nhục dục khi được ngụy trang thành tâm từ có thể làm hại đến bản thân và người khác. Con người phải cảnh giác chống lại kẻ thù đội lốt này. Một điều rất thường xảy ra là người ta nuôi dưỡng những tư tưởng về tình cảm thuộc tính dục và lầm nó với tâm từ và không biết rằng họ đang theo con đường sai lầm. Nếu con người xem xét một cách vô tư những tư tưởng như thế, họ sẽ nhận thấy rằng chúng do cảm giác gây ra. Nếu cái cảm giác của tình thương yêu là kết quả trực tiếp của ràng buộc và chấp thủ, thì nó thật sự không phải là tâm từ. Tình yêu nhục dục là một loại ước muốn có khả năng gây ra nhiều đau khổ, buồn phiền và bi lụy. Đức Thế Tôn đã giải thích rõ ràng sự thật này trong các bài pháp và năm bài kệ ở chương nói về hỷ ái trong kinh Pháp Cú, nhấn mạnh như sau:
tham ái sinh ưu sầu, tham ái sinh sợ hãi. Ai thoát mọi tham ái, tức hết sợ hết ưu. Hỷ ái sinh ưu sầu, luyến ái sinh ưu sầu, dục ái sinh ưu sầu, tham ái sinh ưu sầu. Pháp Cú từ 212 đến 216.
Như chúng ta đã biết, yêu thương một người nào có nghĩa là phát triển sự bám víu vào người đó. Và khi người đó cũng yêu bạn say mê thì sinh ra luyến ái ràng buộc. Nhưng khi phải chia lìa hay khi tình thương yêu của một người thân đối với bạn bị suy giảm, bạn trở nên đau khổ và còn có thể xử sự một cách ngông cuồng. Khi thiết lập chân lý về đau khổ, Đức Phật dạy: gặp gỡ người mình không yêu là đau khổ, chia ly với người mình yêu là đau khổ, không đạt được điều mình muốn là đau khổ, vân vân. Còn tâm từ là một trạng thái rất cao siêu thanh tịnh của tâm thức con người. Nó giống như thủy ngân, không hề bám chấp vào bất kỳ cái gì. Tâm từ là một hạnh dung hòa, không quyết đoán và trầm tĩnh siêu phàm trong số các đức hạnh. Thật khó mà yêu thương một người nào đó một cách vô tư. Không có bất kỳ một loại chấp thủ nào, không có một ý tưởng nào về cái ngã tôi và của tôi, vì ở nơi con người, khái niệm tôi có tính cách thống trị. Hầu như người ta khó có thể yêu thương mà không có bất kỳ sự phân biệt bỉ thử nào, không có rào chắn nào giữa mọi người để xem tất cả đều là anh chị em với trái tim không biên giới. Nhưng những người nào có cố gắng một chút thì cũng sẽ được phần thưởng xứng đáng. Nhờ sự nỗ lực liên tục và quả quyết, người ta sẽ đạt đến mục tiêu từng bậc một. Một hành giả thực hành tâm từ hẳn là cảnh giác đối với người bị chai lì, là người có tính vị kỷ. Một sự việc thường xảy ra là người mềm mỏng, lịch sự và chân thành thì thường hay bị người khác cố lạm dụng những tính chất tốt đó cho những mục đích của họ. Chúng ta không nên khuyến khích điều này. Nếu người ta cho phép người có lòng vị kỷ lạm dụng không tốt lòng từ, lòng tử tế và khoan dung của con người, thì nó có khuynh hướng làm gia tăng những cái xấu ác và đau khổ của xã hội hơn là giảm bớt.
Có những người phục vụ và kết giao với con người vì lợi lạc riêng họ. Thật khó tìm ra được những người bạn vô vụ lợi. Vì người không thanh tịnh chỉ nghĩ đến mối lợi riêng, họ chỉ đi một mình, giống như cái sừng của con tê giác. Tương ương bộ kinh N75.
Đức Phật dường như bị buộc phải nói điều này, dù nó gây khó chịu cho con người vào thời đó cũng như ngày nay. Vì tâm từ có đặc tính không luyến ái bất cứ người nào, nó vẫn dễ tu tập hơn khi tâm người ta ít thiên về tình dục hay ái dục. Nekama, sự xả ly, như chúng ta thấy trước kia, có nghĩa là buông xả dục lạc. Và tâm từ hàm nghĩa là tình thân thiện không mang tính ái dục. Do đó chúng ta thấy rằng xả ly và tâm từ hòa hợp và hỗ trợ lẫn nhau. Trong những bản kinh có từ xưa, chúng ta thấy vài bài pháp đề cập đến tâm từ, nhưng một trong số đó, bài kinh Từ Tâm, là phổ biến nhất với hầu hết người theo đạo Phật. Nó chia ra hai phần. Phần đầu nói đến chi tiết tiêu chuẩn của giới dành cho người muốn đạt đến sự thanh tịnh và an lạc. Phần 2 đưa ra chi tiết phương pháp tu tập tâm từ. Bài kinh viết: người khôn khéo trong hạnh phúc và người tìm kiếm an lạc niết bàn nên hành động như vậy. Vị ấy có thể chính trực, rất là chính trực, tuân theo lời khuyên tốt, hòa nhã, không kiêu mạn, hài lòng, dễ chịu đựng, ít bổn phận, sống thiểu dục, kiềm chế cảm giác, biết suy xét, lịch sự và không bám vào những nhà đàn việc một cách tham lam. Không làm điều gì hèn mọn để người trí có thể quở trách. Cầu cho mọi người đều hạnh phúc và an lạc. Cầu cho mọi chúng sinh đều có tâm hạnh phúc. Bất cứ chúng sinh nào, những tín đồ hay những bậc đạt đạo vững vàng, người cao, người mập, người trung bình, người thấp, người bé, người lớn, những chúng sinh trông thấy được hay không trông thấy được, những chúng sinh cư ngụ ở xa hay gần, những chúng sinh đã được sinh ra cũng như đang tìm chỗ sinh ra, đều cầu cho họ có tâm hạnh phúc. Xin đừng để một ai dối gạt, cũng không khinh khi người khác ở bất cứ đâu, bằng bất cứ cách nào. Dù đang giận dỗi hay sân nhuế, họ cũng không muốn cho người khác xấu ác. Giống như một người mẹ thương yêu đứa con trai độc nhất của mình bằng cả cuộc đời, họ tu tập trái tim không biên giới đối với mọi loài chúng sinh. Họ tu tập tình yêu thương không biên giới ở trên, ở dưới và ở khắp xung quanh đối với cả thế giới này, không ngăn ngại, không giận dữ, không thù hiềm. Đi, đứng, nằm, ngồi, họ đều phát triển cái niệm này tới chừng nào mà họ còn tỉnh thức. Điều họ nói là đời sống cao cả ở ngay đây, theo giáo pháp Đức Phật. Không phải là người theo tà kiến, họ là người có đạo hạnh, đạt khả năng tuệ giác, dứt bỏ sự thèm muốn cảm giác, vị ấy không bao giờ còn trở lại đầu thai nữa. Trong một bài pháp khác, Đức Thế Tôn nói về 11 điều hạnh phúc mà một người tu tập quán tâm từ có thể trông chờ. Vị ấy ngủ và thức dậy trong sự an lạc, không có ác mộng, là người thân thuộc của cả nhân và phi nhân, chư thiên hộ vệ người ấy, không có lửa, thuốc độc hay khí giới nào hãm hại được họ. Tâm vị ấy có thể được định nhanh, sắc mặt vị ấy hạnh phúc và trong sáng, vị ấy chết mà không có sự lầm lẫn trong tâm. Nếu vị ấy không đạt được quả thánh A-la-hán hay hàng thánh cao nhất ở đây và bây giờ, vị ấy cũng sẽ được sinh về cõi của Phạm Thiên. Những tư tưởng oán thù độc ác xấu xa hầu hết đều là bất lợi và có hại cho những người nào nuôi dưỡng chúng. Có một sự thật được chấp nhận là cả thân và tâm đều chịu những thay đổi nào đó. Khi một người nóng giận, tim họ đập mạnh hơn và kết quả là cả năng lực tinh thần và vật chất đều bị tiêu tan. Một câu ngạn ngữ xưa thật là chí lý: đừng có nóng giận, vì nóng giận làm cho người ta mau già. Đúng vậy. Khi một người nóng giận trông họ thật xấu xí, họ chìm trong đau khổ. Nóng giận che lấp tâm trí và họ không thể nào phân biệt được đúng sai. Người nóng giận không còn biết nghĩa lý, người ấy không còn trông thấy được một ý tưởng nào. Họ bị bao phủ trong bóng tối như thể kẻ mù lòa. Tăng Chi Bộ Kinh IV-94. Đây là hậu quả của sự nóng giận, cho nên cần phải kềm chế nó cho đến khi có thể hoàn toàn dập tắt được nó. Tâm từ là liều thuốc giải độc tốt nhất cho lòng sân hận nơi con người. Nó hiện hữu cho những người đang nóng giận với chúng ta. Chúng ta hãy mở rộng lòng thương yêu với một trái tim tự do và không biên giới đến với tất cả những người cần đến nó. Trong các bài pháp, người ta thường thấy bậc đạo sư đặt ra câu hỏi sau đây cho hàng đệ tử khi Ngài gặp họ. Các thầy ra sao? Các thầy sống thế nào? Như Lai tin rằng các thầy đều khỏe, tin rằng các thầy không thiếu lương thực. Như Lai tin rằng các thầy đang sống với nhau bằng tình huynh đệ, hạnh phúc và hòa hiệp như sữa hòa với nước, nhìn nhau bằng ánh mắt yêu thương. Trung Bộ Kinh 31-128, Tăng Chi Bộ Kinh Y 70.
Đức Phật là hiện thân của tâm từ, một tiêu biểu của lòng thương yêu bằng giới luật và thân giáo. Trong toàn bộ kinh điển Phật giáo, không có một lần nào mà Đức Phật tỏ ra giận dữ hay nói lời bất nhã với bất cứ ai, ngay cả với đối phương và kẻ thù địch Ngài. Có những người chống đối Ngài và triết thuyết của Ngài, nhưng Đức Phật không bao giờ nhìn họ như kẻ thù. Trong cuộc tranh luận, Ngài trầm tĩnh và nhìn sự đối lập, không một chút dao động, không tỏ ra giận dữ. Satchaka, một người tranh luận với bậc đạo sư, vào cuối buổi tranh luận đã nói:
thật là kỳ diệu, thật là lạ lùng, Ngài Cồ Đàm hiền thiện, khi người ta cứ khăng khăng nói thế này thế nọ, khi Ngài bị tấn công một cách vũ bão với những lời lẽ tố cáo, sắc mặt Ngài Cù Đàm hiền thiện vẫn trong sáng, và vẻ mặt Ngài vẫn hạnh phúc như một vị thánh A-la-hán, một người hoàn hảo, một đấng giác ngộ tối cao. Trung Bộ Kinh 36.
Ngay cả khi người ta công kích Ngài một cách thô bỉ và sỉ nhục Ngài bằng những lời mạnh mẽ, Đức Phật vẫn không biến sắc. Người ta thường để ý thấy Ngài mỉm cười. Câu chuyện liên quan đến câu kệ thứ 320 trong Kinh Pháp Cú rất thú vị. Vào một dịp, Đức Phật đang cư trú tại thành Vương Xá. Một kẻ vô lương tri đã hối lộ những kẻ côn đồ để sỉ vả bậc đạo sư khi Ngài đi vào thành khất thực. Chúng đi theo sau Ngài khắp thành và hét lên: Mi là một kẻ cướp, một tên ngốc, một tên khùng điên, một con lạc đà, một con bò, một con lừa. Mi không có hy vọng giải thoát khỏi đau khổ. Nghe những lời như thế, Ngài A Nan, thị giả riêng của Đức Phật, rất phiền não và thưa với bậc đạo sư: Bạch Thế Tôn, những người này đang sỉ vả chúng ta hãy đi đến chỗ khác. Chúng ta sẽ đi đâu, A Nan? Bạch Thế Tôn, chúng ta hãy đi đến một thành khác đi. Này A Nan, giả dụ tại đó người ta vẫn chửi chúng ta, vậy thì chúng ta sẽ đi đâu? Bạch Thế Tôn, lúc đó chúng ta sẽ đi đến một thành khác nữa. Nhưng giả dụ người ta cũng vẫn sỉ vả chúng ta tại đó, vậy thì chúng ta sẽ đi đâu? Bạch Thế Tôn, thì chúng ta lại đi sang một thành khác. Này A Nan, chúng ta không nên làm như thế. Bất cứ nơi nào hỗn độn, chúng ta vẫn cứ phải ở lại đó cho đến khi sự hỗn độn bị dập tắt. Chỉ khi nào những phản ứng đó đã lắng xuống thì chúng ta mới đi nơi khác. Này A Nan, Như Lai sẽ chịu đựng lời lăng nhục, giống như một thất tượng lâm trận, chịu những mũi tên bắn ra từ chiếc cung. Thật sự hầu hết con người đều có bản chất xấu. Đức Phật đã cố gắng nhấn mạnh cho hàng đệ tử ý thức một cách rõ ràng về nhu cầu tu tập lòng thương yêu trong những lời dạy sau đây.
Này các thầy tỳ kheo, nếu một người nuôi dưỡng sự sân hận ngay cả khi bọn cướp giả mang dùng một cái cưa bằng hai tay cưa chân tay anh ta, thì người đó không phải là người theo giáo lý của ta. Như vậy các thầy hãy nên tu tập, đừng để tâm hoen ố, đừng bao giờ để một lời nói xấu ác nào thoát ra từ môi chúng ta, mà hãy thốt những lời hòa nhã và từ bi. Chúng ta sẽ mãi mãi trân trọng với trái tim yêu thương và không nuôi dưỡng lòng hận thù. Chúng ta sẽ chiếu rọi lòng thương yêu đến với cả những kẻ cướp đó. Và như thế, chúng ta sẽ chiếu rọi cả thế giới này với những tư tưởng của tình huynh đệ không bờ bến, không ác cảm, không sân hận. Này các thầy tỳ kheo, nếu những người khác nói xấu Như Lai, nói xấu giáo pháp hay nói xấu tăng đoàn, các thầy chớ có vì chuyện đó mà nuôi dưỡng tư tưởng thù địch sân hận và trở nên lo lắng. Này các thầy, nếu các thầy giận dữ và phật lòng với họ, điều đó sẽ chướng ngại cho các thầy trong việc tu tập tâm thức. Nếu các thầy cảm thấy giận dữ và phật lòng, thì các thầy có thể biết được lời nào phải và không phải của những kẻ khác không? Bạch Thế Tôn không thể biết được. Này các thầy tỳ kheo, nếu những người khác nói xấu Như Lai, nói xấu giáo pháp hay nói xấu tăng đoàn, các thầy lúc đó nên hóa giải những điều không đúng và làm cho nó sáng tỏ bằng cách nói: vì lý do này điều này sai, vì lý do này điều này không đúng, đây là điều không có trong chúng tôi. Trường Bộ Kinh 1.
Đức Phật không tin rằng sự giận dữ có thể chiến thắng được sự giận dữ. Ngài nhấn mạnh:
hận thù, xóa đi hận thù, đời này không thể có. Từ bi, xóa đi hận thù, là định luật ngàn thu. Pháp Cú 5.
Những tư duy về tâm từ đã phát triển cao, dường như có được cái năng lực hấp dẫn. Người ta có thể gây ảnh hưởng và chiến thắng được người khác bằng cách tỏa ra những tư tưởng cao cả đó. Năng lực của tâm từ như đã minh họa qua đời sống Đức Phật có thể được tìm thấy trong nhiều câu chuyện kể về Ngài. Trong số đó, hay nhất là câu chuyện của Roja, một người dân Mala. Khi dân Mala biết được Đức Phật lần đầu tiên sắp đến thăm thành phố họ ở là Kauthina, tất cả đều quyết định gặp Ngài. Tuy nhiên, Roja không muốn đi cùng họ, nhưng cuối cùng ông ta đồng ý đi dù rất miễn cưỡng. Thế nhưng ngay trước khi trông thấy bậc đạo sư, ông ta đã bị Ngài cuốn hút giống như con bò con bị bò mẹ thu hút. Đây là một ví dụ về năng lực tâm linh của tâm từ. Sự thuần phục của con quỷ Alavaka, tên cướp tàn nhẫn Angulimala, con voi say Nalagiri và những câu chuyện khác đều là những ví dụ về tâm từ của Đức Phật. Điều khá lý thú khi ta thấy có một số người đương thời với Ngài, đặc biệt là những người khác đạo, rất kinh sợ Đức Phật và không dám gửi đệ tử cùng tín đồ của họ đến với Ngài vì sợ họ bỏ đạo theo Ngài. Điều này thấy rõ qua câu chuyện sau đây. Một lần nọ, Ni Kiền Tử muốn gửi Yupali, một đệ tử tại gia nổi tiếng của ông ta, đến Đức Phật để bắt bẻ lời dạy của Ngài về một điểm tranh luận. Lúc đó, Digatapasin nói với Ni Kiền Tử: thưa Ngài, theo tôi thấy, chẳng hề có chút hy vọng gì về việc Yupali sẽ bắt bẻ được những lời của đạo sĩ Cồ Đàm, vì đạo sĩ Cồ Đàm rất là dối trá. Ông ta biết một câu mật chú và dùng nó cám dỗ đệ tử của những phái khác. Trung Bộ Kinh 56, Tăng Chi Bộ Kinh 2y 190. Có lẽ là họ không nhận thức được rằng chính lòng từ của Đức Phật, tình thương yêu và khoan dung rộng khắp của Ngài đã lôi cuốn những người khác đến với Ngài, chứ không phải một phương kế cám dỗ nào cả.